Chú giải về Tam Pháp của Tổ Huệ Tư. Thiên Thai Trí Khải bắt đầu luận về Pháp bằng cách khảo sát sự phân loại các Pháp qua ba phần, gồm chúng sinh, Phật và tâm. Ba Pháp này dựa vào bài kệ trong Kinh Hoa Nghiêm là sự phân định tất cả các chân lý vào ba chủ đề. Tâm chỉ cho chủ thể nhận thức, chân, giả, ảo hóa của các đối tượng nhận thức, và là chủ thể cần được tinh lọc để đến chỗ giác ngộ. Chúng sinh chỉ cho tánh đa nguyên của các cảnh giới mà chủ thể trực nghiệm, từ cõi địa ngục cho đến Phật quốc. Phật chỉ cho bậc giác ngộ, cảnh giới giải thoát, trong đó chân lý được tiếp nhận viên mãn. Như vậy, ba pháp này không phải là những thực tại tách biệt, nhưng tương nhập và tương tức. Tâm của tất cả chúng sinh tùy nhân duyên có thể chứng nghiệm bất cứ cảnh giới nào hoặc tất cả cảnh giới từ địa ngục cho đến cõi Phật. Trước hết, chúng tôi trình bày sự giải thích về ba pháp này của Tôn sư Trí Giả là Tôn giả Huệ Tư. Ở đây, phần lớn dẫn chứng các kinh Pháp Hoa, Đại Bát Niết Bàn, Đại Bát Nhã và Duy Ma Cật. Tông chỉ là, trước hết, tất cả chúng sinh đều có khả năng chứng đắc Bồ Đề, hoặc theo danh từ chính xác, chúng sinh vốn có Phật nhãn. Vì vậy, chúng sinh tức Bồ Đề nên được gọi là diệu. Thứ hai, sự chứng đạo của Phật, giác ngộ viên mãn, vượt trên lối hiểu khái niệm không thể tính kể. Và chỉ có Phật mới hiểu Phật mà thôi. Vì vậy nên Phật là diệu. Thứ ba, tâm cũng không có chủ thể. Tuy nhiên, như Kinh Duy Ma Cật nói, sự chứng ngộ Bồ Đề chỉ có thể tìm thấy trong tâm. Kinh Hoa Nghiêm nói, chân giác ngộ được lộ bày bằng cách diệt những chướng ngại giác ngộ trong tâm. Sau cùng, dẫn chứng trở lại bài kệ trong Kinh Hoa Nghiêm là căn bản của ba pháp này. Không có sự phân cách giữa tâm, Phật và chúng sinh. Tất cả chân lý đều tương nhập và tương tức. Chú giải của Thiên Thai Trí Khải về Tam Diệu Pháp, chúng sinh. Trí Khải Đại Sư mở rộng chú giải chúng sinh, Phật và tâm của Tôn sư Huệ Tư. Đại sư chỉ rõ chân lý mang nhiều vóc dáng khác nhau. Thí dụ, nhiều kinh luận mô tả chân lý qua như thị, những kinh luận khác mô tả chân lý qua danh sắc, những chỗ khác như trên phân định chân lý qua tam pháp. Con số này có thể tiếp tục vô hạn định như dòng hiện tượng không ngừng chuyển biến. Với chúng sinh, Trí Giả mượn phẩm thứ hai trong Kinh Pháp Hoa, đưa chân lý vào 10 đề mục. Đây là thập như thị, nói lên đặc tính của các pháp như sau. Tướng như thị, tức hình dáng bề ngoài. Tánh như thị, tức tương quan bên trong. Thể như thị, tức chủ chất. Lực như thị, tức công năng. Tác như thị, tức cấu tạo. Nhân như thị, tập nhân. Duyên như thị, tức trợ duyên. Quả như thị, tức tập quả. Báo như thị, tức báo quả. Bản mạc cứu cánh đẳng, tức sơ tướng là bản, hậu báo là mạc, chỗ quy nguyên là cứu cánh đẳng. Mỗi một phần có ba đặc tính khiến cho việc dùng tam đế giải thích được thuận lợi. Trí Khải cho rằng từng phần có tam chuyển theo không, giả và trung đạo. Thứ nhất, nếu hành giả nhấn mạnh trên chữ như, tức chỉ cho tánh không, vì cái như của vạn pháp là thiếu một định tánh. Thứ hai, nếu hành giả nhấn mạnh trên tướng, tánh, thể, vân vân, tức chỉ cho tánh giả của vạn pháp. Thứ ba, nếu hành giả nhấn mạnh trên chữ thị, tức chỉ cho tánh trung của vạn pháp, là cái đồng thời không và giả. một cánh khác để phân định các pháp hoặc tự tại qua các phương pháp quyền và thực. Quyền chỉ cho lĩnh vực ngôn ngữ tương đối, phương tiện giới hạn và chân lý thế gian, trong khi thực chỉ cho cái vạn pháp thực sự là thực tại chính nó, tức chân lý đệ nhất. Theo trí giả, pháp vân chia ra 5 loại như thị là quyền đáp ứng với phàm phu và 4 loại như thị là thực đáp ứng với thánh nhân. Tuy nhiên, với trí giả, quyền và thực bất khả phân ly và có trong nhau. Phàm thánh cùng chung trong cả quyền lẫn thực. Và sở dĩ phải phân chia ra làm hai chỉ là một trong những phương tiện thuyết giáo mà thôi. Chỗ này được thấy rõ trong giải thích về thập pháp giới qua Tam Đế. Thứ nhất, 10 cõi từ địa ngục cho đến Phật quốc nằm trong một pháp giới hợp nhất trong tánh không, là nền tảng phổ quát khắp nơi. Thứ hai, 10 cõi khác nhau này vừa thực vừa giả, phàm thánh cách chia. Thứ ba, 10 cõi này đồng nhất với vũ trụ và tất cả chân lý gồm thu trong 10 cõi này. Vì mỗi cảnh giới trong 10 cảnh giới chứa 10 như thị, thành tựu 100 như thị. Vì 10 cảnh giới tương nhập nên có 100 cảnh giới và 1000 như thị. Trí giả tiếp tục đưa ra những mô tả chi tiết về 1000 như thị này. Để dễ dàng, 10 pháp giới được phân ra làm 4 cõi hoặc 5 cõi nếu cõi cuối chia ra làm 2. Cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Cõi trời, người. Cõi nhị thừa thanh văn và duyên giác, cõi Bồ Tát và Phật. 10 như thị trong mỗi cõi được giải thích từng phần. Đặc tính của 4 cõi ta gồm có các khổ não và các hành nghiệp và quả báo. Đặc tính bản mạc cứu cánh đẳng được giải thích qua 3 mặt. Một sự giải thích đáp ứng được 10 cảnh giới. Thứ nhất, thủy chung như nhất vì là không. Thứ hai, quả và báo đã sẵn có trong như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, vân vân, tất cả đều tương tức. Thứ ba, cái tâm chứng nghiệm các cảnh giới này không khác với Phật tâm, là cái tâm cực kỳ thanh tịnh và có khả năng đạt đến Phật giới. Vì thế, tất cả những đặc tính này là tương nhập và tương tức. Khác với 4 cõi đầu tiên, cõi trời người có đặc tính an lạc, thiện lành. Cõi thanh văn duyên giác chứng đắc được thanh tịnh, vô lậu. Theo giáo lý tiểu thừa, chư vị thanh văn và duyên giác không còn thọ quả báo vì đã diệt vọng. Nhưng theo cái nhìn của đại thừa, họ không hoàn toàn vô nhiễm vì chưa phá được căn bản vô minh và tập khí. Chư Bồ Tát được chia làm 3: Bồ Tát Tạng giáo, Thông giáo và Biệt giáo. Theo sự phân chia thứ bậc tùy thuận với sự chứng đắc qua tứ giáo của trí giả, Bồ Tát của 3 lớp đầu tiên không chứng đắc cùng thứ bậc như nhau nên có nhiều đặc tính khác nhau. Bồ Tát Tạng giáo có được đức hạnh từ sự tu hành lục độ, nhưng vẫn còn phải chịu nhận quả báo và tái sinh trong thế gian này. Bồ Tát Thông giáo diệt tất cả vọng hoặc ở bậc thứ 6 trong 10 bậc và không còn thọ sinh thân trong cõi luân hồi. Tuy nhiên, chư vị có thể phát nguyện trở vào thế gian để cứu giúp chúng sinh. Bồ Tát Biệt giáo chứng ngộ trung đạo và biết tánh như nhất của tất cả thực tại. Chư vị có thể qua lại khắp 10 phương cõi nước không vướng mắc hoặc chướng ngại. Tri giả ít khi nói chi tiết về những thứ bậc chứng đắc cao hơn. Vì vậy, nên thật khó để phân biệt sự giác ngộ của chư vị Bồ Tát này sánh với chư Phật. Ít ra trên lý thuyết, có một số diệu vị còn lại trước khi Bồ Tát Thông giáo chứng đắc Bồ Đề. Phần nói về đặc tính của Phật thì dài nhất. 3 đặc tính đầu tiên về tánh, tướng và thể được diễn tả qua 3 mặt Phật tánh và 3 quỷ phạm. Cách phân loại làm thành 3 mặt thẳng hàng của Phật tánh và đường đi của chân lý lại là một sắc thái khác của Thiên Thai Tông, có thể tổng lược như sau. Phật tánh như duyên nhân Bồ Đề chỉ cho tư lương có sẵn trong mỗi chúng sinh, giúp chúng sinh tu hành và phát triển nhân duyên chứng đạo. Với tam quỷ phạm, đây là phần tư thành, nếu không bị đam mê vọng dục ngăn ngại sẽ tiến đến chỗ chứng đắc Phật tuệ. Phật tánh như liễu nhân Bồ Đề chỉ cho trí tuệ tiềm ẩn trong mỗi chúng sinh. Với tam quỷ phạm, đây là phần quán chiếu, diệt vọng và hiển lộ chân tánh. Phật tánh như chánh nhân Bồ Đề chỉ cho tất cả chúng sinh tương ưng với chân như lý, tất cả đều giữ phần trong chân tánh. Với tam quỷ phạm, đây là phần chân tánh, phi vọng, vô phân biệt. Xin nhớ rằng, ba mặt này không tách biệt nhau, nhưng là những dáng vóc khác của cùng một Phật tánh và một chân lý. Phật tánh, khả năng chứng đắc Bồ Đề tiềm ẩn trong mỗi mỗi chúng sinh, gồm có khả năng tu hành, chỉ cần khai mở trí tuệ có sẵn, bước vào thực tánh không và giả đồng thời. Những đức tánh khác của Phật như tứ phổ nguyện, viên mãn lục độ ba la mật vân vân, quả Phật là báo từ giác ngộ viên mãn, hoàn tất tu hành và chứng đắc Bồ Đề. Phật là bậc đã diệt vọng tưởng, và vì vậy không còn quả báo tái sinh trong cõi luân hồi. Tuy nhiên, Trí Khải Đại Sư phủ nhận Bồ Đề là tận diệt. Phật có hạnh an lạc từ kết quả tu trì mà Kinh Pháp Hoa mô tả là không thể cân lường, vô nhiễm và thanh tịnh. Như vậy, trí giả phân biệt giữa báo quả và quả báo, và Phật có 9 hoặc 10 như thị. Đề mục này kết thúc với phần tổng luận về 10 pháp giới và lý do tại sao Phật giới thù thắng qua tỷ dụ về ngũ vị và tam đế. Phật, Trí Khải Đại Sư đã nói về sự thù thắng nơi Phật độ và chính cõi còn lại trong phần trên. Ở đây, Đại Sư nhấn mạnh trên tánh nhất như của cõi Phật với muôn mặt của chân lý. Trí giả hùng biện: làm sao có được bất cứ pháp khác với Phật? Tất cả 100 cõi và 1000 như thị đều là cảnh giới Phật. Nói cách khác, Phật giới không phải là cảnh giới tách biệt với thế gian mê vọng của chúng ta, nhưng chung cùng không cách ly. Có khác chăng là chỉ có Phật mới thực sự hiểu và tiếp nhận thực tại như nó là. Muốn hiểu được chân lý thâm sâu này đòi hỏi một trí tuệ hội nhập thâm sâu. Cả hai cảnh giới khách quan và trí tuệ Phật đều bất khả tư nghì, vượt trên lối hiểu ràng buộc vào khái niệm. Tóm lại, Phật pháp vi diệu. Tâm. Thay vì định nghĩa tâm là gì, trí giả đưa ra một phương pháp quán tâm hoặc niệm. Đại sư dẫn chứng Kinh Hoa Nghiêm rằng tâm, Phật và chúng sinh vô sai biệt, và nhấn mạnh trên tánh đồng nhất của cả ba thực tại. Trí giả không dùng bài kệ này để đưa ra chủ thuyết duy tâm. Thay vào đó, đại sư nhận định rằng tâm hoặc niệm là pháp dễ thấy nhất trong ba pháp. Vì vậy, hành giả nên chuyên chú vào phương pháp quán và thiền. Vì Phật, cảnh giới, chúng sinh vân vân đều là một pháp giới, tất cả đều gồm thu trong nhất niệm. Chỗ này được dẫn chứng từ Kinh Hoa Nghiêm. Nếu hành giả đưa tâm vào cảnh giới như hư không, thì hành giả sẽ thấy biết cảnh giới của tất cả chư Phật. Trí giả giải thích đoạn văn này qua tam đế. Pháp giới là trung đạo, hư không là không, tâm và Phật là giả. Điều này có nghĩa rằng nếu hành giả quán tâm, hành giả có thể đến chỗ tương ưng với tất cả pháp Phật. Quán tâm là pháp thực hành khả dĩ đưa hành giả chứng đắc thực tánh của chân như, là cái không và giả đồng thời. Chú giải về chữ diệu của Trí Khải Đại Sư: diệu cảnh, tương đãi diệu và tuyệt đãi diệu. Thiên Thai Đại Sư luận chi tiết về ý nghĩa và tương quan của chữ diệu trong 30 đề mục. Nhưng trước hết, Đại Sư nói về sự khác biệt giữa tương đãi diệu và tuyệt đãi diệu. Tương đãi diệu chỉ cho cái tế đối đại với cái thô. Thí dụ, một cách tổng quát, giáo lý Đại Thừa viên mãn, vĩ đại và phi diệu sánh với giáo lý phiến diện, hạn hẹp và thô thiển của Tiểu Thừa. Trí Khải Đại Sư phê bình sự pháp vân để dùng chữ diệu trong nghĩa tương đối. Tuyệt đãi diệu, mặt khác, chỉ cho cái diệu trong chính bản thể của thực tại, không chỉ là sự đối đại với các pháp thô. Điểm này được giải thích trong tương quan với tứ giáo. Với Tạng giáo, pháp được thuyết tùy thuận căn tánh người nghe, và những điểm đối nghịch như thô và tế được dung hòa bằng cách phủ nhận tục đế và đào sâu chân đế. Với Thông giáo, không đế được dùng để biểu thị tánh nhất như giữa sự và lý, tức sự nhi lý. Với biệt giáo, hành giả quay trở lại thế giới giả tạm, tìm thấy được cực điểm của giả đế đồng với chân đế, và thấy rằng Niết Bàn là cõi luân hồi này. Với viên giáo, tất cả những cực đoan đều quy nguyên, và hành giả thấy được rằng không có pháp nào không phải là pháp Phật. Triết Khải nói, không có gì là tương đối mà cũng không có gì là tuyệt đối. Hơn một lần, chúng ta lại nói đến những điều mà văn ngôn không cân lường hết được. Tuy vậy, như trí giả cũng đã từng nói, vì chúng ta phải dùng văn tự để diễn đạt, chữ tuyệt đối là chỗ cao nhất mà chúng ta cố công tìm đến. Người có thể đến được chỗ tuyệt đối này, sánh với con ngựa chỉ cần nhìn thấy bóng chiếc roi là biết rằng nó phải vào chuồng, mà không cần bị roi quất vào thân. Những người như chúng ta phải nhờ đến ngôn từ để đi vào văn tự chú giải đa dạng và những lập luận qua cách dùng chữ diệu của Trí Khải Đại Sư. 30 đề mục về chữ diệu. Ý nghĩa chữ diệu được phân ra 30 đề mục. 10 với Pháp Quán Tâm, 10 với bản môn trong 14 phẩm cuối Kinh Pháp Hoa theo Tâm Pháp, và 10 với Tích Môn trong 14 phẩm đầu Kinh Pháp Hoa theo Chúng Sinh Pháp. Thực sự, trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa, trí giả không thuyết giảng chi tiết về Pháp Quán Tâm mà chỉ đưa ra những nét chính về bản môn thập diệu. Phần lớn Pháp Hoa Huyền Nghĩa nhấn mạnh trên ý nghĩa của tích môn thập diệu như sau. Diệu cảnh, thực tại khách quan qua thập như thị, thập nhị nhân duyên, tứ đế, tam đế, nhị đế, nhất đế và vô đế. Diệu trí, các thứ bậc trí tuệ và tri kiến liên quan đến diệu cảnh. Diệu hành, các loại tu tập đưa đến giác ngộ và từ sự hướng dẫn của trí tuệ. Diệu vị, các thứ bậc chứng đắc qua tu tập. Diệu tam pháp, thể tánh nhất như của ba mặt chân lý và Phật tánh. Diệu cảm ứng, sự thuần nhất của cơ cảm của chúng sinh hướng về chư Phật, hoặc khả năng giác ngộ đối với sự đáp ứng của chư Phật trong việc cứu độ chúng sinh. Diệu thần thông, Phật lực cứu độ chúng sinh của chư Phật. Diệu thuyết pháp, phương tiện thiện xảo hoặc đa dạng hoặc nhất nguyên của giáo lý tiểu thừa và đại thừa được sử dụng để cứu độ chúng sinh. Diệu quyến thuộc, phẩm hạnh của những chúng sinh tiếp nhận Phật pháp. Diệu lợi ích, chúng sinh tiếp nhận Phật pháp được lợi ích ngày càng tăng trưởng. Triết Khải Đại Sư dẫn chứng Kinh Pháp Hoa và giải thích lý do sắp đặt thứ tự thập diệu để làm vững vàng thêm lập luận của Đại Sư. Thực tại khách quan xuất hiện trước nhất vì đối tượng của chân lý không phải là một cái gì đó chư Phật, Thánh Thần hoặc con người làm ra, nhưng vốn có sẵn từ vô thủy. Cách giải thích về thực tại khách quan sẽ theo với chúng ta trong suốt phần còn lại của tập sách này. Sự vi diệu của thực tại khách quan. Thiên Thai Trí Khải giải thích cảnh giới khách quan qua thập như thị, thập nhị nhân duyên, tứ đế, tam đế, nhị đế, nhất đế và diệt đế. Đối tượng kinh nghiệm và tri thức của người này vì vậy thường được xem là có giá trị khách quan hơn người nọ, vân vân. Điều này không có nghĩa rằng trí giả nhận có một định tánh trong thực tại khách quan. Những diễn tả về thực tại khách quan gồm có khái niệm về không, rằng vạn pháp thiếu chủ tể. Tuy nhiên, những diễn đạt này cũng có nhận thức về giả hữu, tánh tạm thời, hội nhập và giả hiện của các pháp từ vai trò của nhân và duyên. Phần này được kết thúc với kết luận rằng chữ và lời không thể diễn đạt được thực tại một cách toàn bích. Những danh từ như nhất đế và ngay cả diệt đế qua trung gian văn tự không thể chuyển đạt được thực tại như nó là. Tuy vậy, trí giả trình bày những khái niệm để có thể hiểu được thực tại khách quan một cách chính xác hơn bất cứ nơi nào khác. Ví như một ngón tay hùng tráng và chân thực đã chỉ thẳng vào mặt trăng. Thập như thị. Phần này được giải thích qua những đề mục khác nhau. Thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên chỉ cho giáo lý truyền thống về 12 vòng duyên khởi, gồm có vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Trí giả phân 12 duyên khởi này vào 4 mục tương ưng với tứ giáo. Tư nghị sinh diệt tương ưng với tạng giáo. Tư nghị bất sinh bất diệt tương ưng với thông giáo. Bất tư nghị sinh diệt tương ưng với biệt giáo. Bất tư nghị bất sinh bất diệt tương ưng với viên giáo. Bậc thứ nhất nói về những lối hiểu thuộc khái niệm như sinh diệt, chỉ cho giáo lý căn bản về nhân quả, nhân lành đưa đến quả lành hoặc nhân dữ đưa đến quả dữ. Theo trí giả, giáo pháp này dùng để đối trị những tín điều của ngoại đạo về một đấng sáng tạo hoặc thượng đế, hoặc chủ trương các pháp sinh khởi một cách tự nhiên hoặc không hề có nhân. Lời người dịch, hai chữ thượng đế thường gây ra một số vấn đề nếu người học còn vướng mắc ở ngôi bậc cao thấp thuộc không gian và thứ lớp trước sau thuộc thời gian. Tứ tất đàn là bốn phương tiện giáo hóa vần xoay trong vũ trụ, thì tất cả chánh ngữ, chánh giáo đều không ra ngoài tứ tất đàn. Suy rộng ra thì là bốn phương pháp tùy nghi. Luận hẹp lại thì không ra ngoài hai tướng. Một là tướng chánh pháp, hai là tướng phương tiện, tức kinh và quyền. Ngoài ra, Thiên Thai Trí Khải từng nói, mỗi sắc, mỗi hương đều không ra ngoài trung đạo, thì tên gọi Thượng Đế cũng không ngoài Tam Đế không, giả, trung. Đây là giáo thuyết nói về các hiện tượng sinh diệt, và không có một điều gì lưu giữ nguyên vẹn hình thái trong mỗi sát na kế tiếp. Trí giả luận về những chú giải khác nhau về giáo thuyết này cùng với những vấn đề liên quan. Bậc thứ hai gồm lối hiểu theo khái niệm 12 vòng duyên khởi như chẳng sinh chẳng diệt, tức không. Chẳng có một cái gì gọi là sinh hoặc diệt. Tất cả 12 nhân duyên từ vô minh cho đến lão tử đều không có chủ thể. Trí giả dẫn chứng một đoạn kinh Kim Quang. Tướng vô minh là tướng thiếu chủ thể. Nó chỉ có mặt như một sự hội tụ của những ý niệm mê vọng liên quan đến sự sinh khởi từ nhân duyên. Bậc thứ ba giải thích về 12 vòng duyên khởi vượt trên lối hiểu khái niệm về sinh diệt, tức giả. Chỗ này khác với cái hiểu về thế giới hiện tượng hoặc giới nội ở bậc thứ nhất, và chỉ cho cảnh giới vượt trên vọng niệm hoặc giới ngoại, và là cảnh giới của chư Bồ Tát và chư Phật. Hành trạng của chư vị A-la-hán, Bồ Tát và Phật thì không như hành trạng của cõi luân hồi, là kết quả của nghiệp báo trói buộc, nhưng thanh tịnh và vô nhiễm. Trí Khải Đại Sư không mô tả chi tiết cảnh giới này, có thể vì sự giới hạn của ngôn từ. Đây là cảnh giới của chư vị A-la-hán và Duyên Giác, là những bậc đã phá được những mê vọng phàm tình, nhưng vẫn chưa đến được cõi Niết Bàn phiên diệu của chư Bồ Tát và chư Phật. Các vị theo giáo lý Tiểu Thừa chủ trương rằng quả vị A-la-hán diệt được tất cả vọng tưởng và trói buộc. Nhưng theo Đại Thừa thì quả vị này còn một chặng đường dài phải vượt qua trước khi đến được giác ngộ viên mãn như chư Phật. Trí Khải dẫn chứng Kinh Thắng Mang và Kinh Đại Bảo Tích để chứng minh điểm này. A-la-hán hoặc bậc vô lậu vẫn còn bốn chướng ngại trước khi chứng đắc Bồ Đề. Đó là 1. Duyên căn bản vô minh và tác ý. 2. Sinh nhân. 3. Ý sinh thân. 4. Hoại. Là một bất tư nghị biến dịch tử. Bốn phẩm hạnh này đối chiếu với bốn diệu hạnh của Niết Bàn là tịch, ngã, lạc và thường. Chỗ này được đúc kết trong Tam Đạo Luân Hồi. Chư vị không đạt đến chỗ diệu tịnh vì duyên căn bản vô minh là phiền não đạo. Chư vị không chứng ngã có được tám tướng vì tướng từ nhân thọ sinh là nghiệp đạo. Chư vị không chứng được lạc vì tái sinh từ khổ đạo. Chư vị không chứng được thường là chỗ không còn chuyển đổi vì lão tử. Như vậy, sự giác ngộ của bậc A-la-hán vẫn còn hạn hẹp sánh với sự giác ngộ của chư Phật. Bậc sau cùng hiểu về 12 vòng duyên khởi, vượt trên khái niệm và chẳng sinh chẳng diệt, chỉ cho tánh hội nhập của lý và sự. Giác tức mê, đây là ý nghĩa của Phật tánh như liễu nhân bồ đề. Nếu mê đồng với giác thì con người vốn sẵn có trí tuệ như Phật tuệ. Giải thoát tức nghiệp nhân, đây là ý nghĩa của Phật tánh như duyên nhân bồ đề. Nếu nghiệp nhân đồng với giải thoát từ nghiệp quả thì con người vốn có khả năng tu tập để chứng ngộ bồ đề. Pháp thân tức khổ, đây là ý nghĩa của chánh nhân bồ đề. Nếu khổ không có thực tánh nhưng chỉ là một phần của thực tại không và giả đồng thời, thì con người là một với chân lý này và hội nhập với pháp thân Phật. Như vậy, ở đỉnh cao phiên giáo, tam đạo gồm phiền não đạo, nghiệp đạo, khổ đạo đồng với tam đức là bát nhã đức, giải thoát đức và pháp thân đức. Cái hiểu rốt ráo về nhân duyên là cái hiểu vi diệu. Trong từng đề mục, trí giả trình bày chi tiết, sau đó luận về thô và tế, đưa ra cái thô để hiển lộ cái tế và quán tâm. Đề mục thứ hai nói về nội dung và phân định qua tứ giáo và ngũ vị. Đây cũng là một sự lượng giá những chú giải khác từ thô đến tế. Khi những giáo pháp đầu là phương tiện đưa đến giáo pháp vi diệu. Đề mục thứ ba vượt trên sự phân biệt và nhấn mạnh trên sự đồng nhất của tất cả giáo pháp và chú giải. Như trí giả nói về duyên khởi, làm sao lại có cái hiểu thô thuộc khái niệm khác với cái hiểu tế vượt trên khái niệm? Trong đề mục thứ ba này, trí giả trở lại điểm đồng nhất giữa thô và tế, chân và giả, tương đối và tuyệt đối, và tất cả những chia chẽ khác. Đề mục thứ tư và cũng là đề mục sau cùng nói về pháp quán tâm, có nghĩa là quán một niệm vô minh đồng với giác ngộ. Với lý duyên khởi, tất cả 12 vòng nhân duyên có trong một niệm. Như vậy, hành giả có thể được trí tuệ thấy biết vạn pháp và chứng đắc bồ đề qua nhất tâm quán tưởng kiên trì từng niệm một khi niệm sinh khởi. Luận về quán tâm bàn bạc khắp nơi nhưng được nói đúc kết ở đề mục sau cuối. Tứ đế. Bốn cách phân loại tứ đế giải thích trong Maha Chỉ Quán đã được giới thiệu ở chương 1. Ở đây chúng tôi chỉ khảo sát tứ đế được trí giả trình bày trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa. Hẳn nhiên tứ đế chỉ cho khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Kiến thức căn bản về tứ đế dường như quá phổ thông, cho nên trí giả không bận tâm về việc định nghĩa hoặc giải thích từng phần một. Thay vào đó, Đại sư giải thích tứ đế như một toàn thể và đưa ra từng thứ lớp hoặc đường lối am hiểu tứ đế trong khuôn mẫu dùng cho tứ giáo. Bốn thứ bậc này là sinh diệt, vô lượng và vô tác. Trước tiên, Trí Khải đưa ra lối chú giải khác về tứ đế như vô lượng tứ đế của Kinh Thắng Mang. Điểm này được đưa ra ở đây vì Kinh Thắng Mang dùng những từ ngữ tương tự như vô lượng, vô tác, tự nhiên để giải thích tứ đế, dù rằng không cùng ý nghĩa. Trong Kinh Thắng Mang, lối hiểu về tứ đế của Nhị Thừa được diễn tả là hạn hẹp, và trí tuệ Phật về tứ đế thì vô tác và vô lượng. Trí giả cho thấy rằng Đại sư không dùng lối giải thích này và luận chi tiết trong đề mục vô tác tứ đế. Trí Khải Đại sư giải thích tứ đế qua chân, trung, lý và sự. Sinh diệt tứ đế là lối hiểu của những người còn mê mờ chân đế, vì hiểu tứ đế qua sinh và diệt, nhân và quả của thế giới hiện tượng. Vọng nghiệp tạo khổ, tu tập đạo hạnh diệt khổ, đây là tứ đế của Tiểu Thừa và Tạng Giáo. Ở đây, Trí Khải nói về ý nghĩa của thánh và đế. Thánh đối nghịch với tà thuyết là cái đã bị tiêu diệt. Đế được phân định làm ba phần. Tôi hiểu ba định nghĩa này với nghĩa bản thể, hiện thực và thực hành của chân lý. Trước hết, trí giả nói, được gọi là đế vì tự tánh bất hư. Trong truyền thống thiên thai, đế chỉ cho chân lý là cái chẳng phải là trống không, cũng chẳng phải là có định tánh, nhưng đồng thời là không và giả. Thứ hai, được gọi là đế vì hành giả chứng đạo khi không thấy sai lầm về tứ đế này. Đây là yếu tố hiện thực, mang theo giá trị thực chứng. Khi thấy rõ tứ đế, trí tuệ nhìn thực tại như thị. Thứ ba, gọi là đế vì được dùng như phương tiện để hiển bày. Đây là yếu tố thực hành. Người chứng đạo có thể giúp người khác cùng chứng đạo. Như trí giả nói, phàm phu không nhận thực tại như nó là, không mở được trí tuệ và không thể giải thích nó. Chư vị thanh văn, tuy nhiên, có tiếp nhận được thực tại, có mở được phần nào trí tuệ và có thể giải thích nó, nhưng qua cái thấy sinh diệt. Cái hiểu về vô sinh diệt tứ đế là cái hiểu của những người hiểu về chân đế qua lý không. Chư vị này hiểu khổ, tập, diệt và đạo không có định tánh. Đây là giáo lý không của Đại Thừa Thông Giáo. Cái hiểu về vô lượng tứ đế là cái hiểu của những người chưa thực sự hiểu được tánh đồng nhất của vạn pháp hoặc trung đạo, vì họ hiểu qua hiện tượng. Sự kiện rằng ngoài không ra có vô số trần lao, vô minh, khổ, nghiệp mê vọng, vân vân cần phải vượt qua. Chỗ này tương ứng với giáo lý giả của Đại Thừa Biệt Giáo. Cái hiểu về vô tác tứ đế là cái hiểu của những người phần nào hiểu được tánh đồng nhất của vạn pháp, và họ hiểu ngay nơi thực tại. Họ vẫn được xem là ít nhiều mê vọng, với nghĩa rằng họ vẫn còn trong vòng ngôn từ, trong khi chân lý thì vượt ngoài văn tự và khái niệm. Được gọi là vô tác vì không niệm, không tâm, không người tạo tác. Ở thứ bậc này, luân hồi tức niết bàn, chứng ngộ đồng mê vọng. Trí giả chỉ rõ lối giải thích về vô tác ở đây khác với lối giải thích từ Kinh Thắng Mang. Theo Kinh Thắng Mang, diệt đế đặc biệt được nhìn như giáo lý tối thượng của chư Phật, tức chân, thường, thiện xảo, khác với vô thường, hư dối và thô thiển. Trí giả không nhìn nhận đây là giải pháp sau cùng. Đại sư nhấn mạnh rằng tất cả tứ đế phải được tiếp nhận như một toàn khối, và tất cả bốn pháp đều là chân, thường, thiện xảo. Đại sư cho rằng lời giải thích trong Kinh Thắng Mang tương ứng với Biệt Giáo. Dù rằng bản văn dùng chữ vô tác, nhưng khi luận về tứ đế thì vẫn còn nằm trong thứ lớp trước sau. Vì vậy, có thể được nhìn như vô lượng. Ba đề mục sau cùng, trí giả tiếp tục công việc phân loại tứ đế theo ngũ vị, luận thô và tế, nhấn mạnh trên tánh đồng nhất, khai thô hiện tế, và sau cùng nói về pháp quán tứ đế trong từng niệm.